Xin chào nhạc sĩ Tuấn Khanh, thứ anh đem ca nhạc gây quỹ yểm trợ cho đồng bào Nghệ An bị chính quyền đàn áp trên đường khiếu nại nhà máy Formosa sẽ diễn ra vào thứ bảy này ở Melbourne với sự tham gia của anh.
Cảm ơn chị. Thực ra tôi đến với lại chương trình của Melbourne đó, đây là một cái cách như là một cái người Việt Nam đem cái hơi thở của đồng bào và những cái giá trị mà những cái chứng nhân của trong nước mà tôi muốn đem đến cho quý vị, là đó những điều xác thực, những điều mà chúng ta thấy mà những đồng bào ở khắp nơi trên thế giới, không ở Việt Nam đó, thì người ta chỉ thấy mọi thứ thông qua hình ảnh trên internet, qua băng đĩa hay tất cả những thứ được truyền lại. Tôi muốn tự mình đem lại một cái không khí mới và nói cho mọi người biết là tôi cũng là một chứng nhân và một chứng nhân sống của tất cả những đó đang xảy ra trên đất nước của mình. Và tôi hy vọng rằng cái cảm giác thật mà tôi đem đến đó sẽ khiến cho đồng bào chia sẻ nhiều hơn. Chúng ta càng nâng thêm cái tình đồng bào trong cái việc là giúp đỡ những người đang bị nạn. Và có lẽ từ đó thì chúng ta cũng sẽ siết chặt hơn nữa cái tình đồng bào giữa người Việt sống tại Úc và người Việt ở trong nước. Dạ thưa chị.
Như nhạc sĩ Tuấn Khanh vừa mới chia sẻ thì anh mong muốn mình sẽ trở thành một cái hơi thở sống mang những cái hiện thực đang xảy ra ở đất nước Việt Nam đến với đồng bào Việt Nam tại hải ngoại, bởi vì nhiều khi những cái hình ảnh hay là những cái điều mà họ nhìn thấy có thể là chỉ qua những cái băng hình hay những cái bài báo được gửi đến và người ta có thể đọc được ở đây thôi. Theo anh, khi mà nói về thực trạng môi trường mà nhà máy Formosa đã gây ra ở Việt Nam á, thì cái vấn đề nào mà anh là một cái chứng nhân thực tế anh cảm thấy là mình bức bối và mình phẫn nộ nhiều nhất ạ? À?
Nếu mà nói để là tự mình để tìm thấy đó, ngay sau khi các sự kiện của bốn tỉnh miền Trung diễn ra, tình trạng cá chết tràn lan khắp nơi và ngư dân hình như không làm việc được, tôi tự mình đã đi tìm tới một vài cái người ngư dân sống ở Nghệ An, Hà Tĩnh, những người bạn trẻ làm nghề ngư dân, và tôi có phỏng vấn họ về hại và họ về cuộc sống. Họ cũng nói về cái chuyện khó khăn của họ trong cuộc sống là không thể tìm ra được đường sống lúc này, đời sống khó khăn mà chính phủ thì có vẻ rất chậm trễ trong việc đền bù cũng như tìm hiểu về đời sống thực của họ, tức đời sống của những người dân Việt Nam trong đất nước của chính quyền đang quản lý. Bên cạnh đó thì những cái người ngư dân nó cũng cho biết rằng là khi họ ra khơi lúc này, ngoài việc phải vượt qua ngoài 20 hải lý, tức là vượt ra ngoài cái không gian của Việt Nam, với vùng biển Việt Nam thì mới có thể đánh bắt, gọi là có được thủy hải sản nó an toàn. Nhưng ở ngoài đó đó thì họ lại phải đối mặt với những chuyện nó khó khăn kinh khủng hơn. Đó là lúc nào cũng có cướp biển, và thậm chí cái điều luôn luôn rình rập đó là những cái tàu của Trung Quốc rượt đuổi bắn giết và thậm chí tù đầy đối với những người ngư dân như vậy. Còn bản thân mình thì sau những chuyến đi như vậy phỏng vấn những người đó thì tôi có đi đến những cái vùng như là Đà Nẵng và Huế để tìm hiểu về tình trạng của những người sống và những cái vùng biển của người Việt, thì tôi thấy rõ ràng nó có sự tác động rất lớn. Ví dụ như Đà Nẵng đã có những cái thời kỳ mà tôi đã từng nhìn thấy rằng là các liên tiếp những cái dãy nhà hàng hải sản, tất cả những hệ thống du lịch rầm rộ của Đà Nẵng thì đã có những giai đoạn mà hoang vắng đến mức là kinh ngạc vào những ngày cuối tuần. Chúng ta hôm nay thì chỉ thấy những cái chuyện nó đơn giản là cá chết, người dân biểu tình, nhưng mỗi ngày thì những thứ đó đang bắt đầu lan dần trong nước. Những con cá đang được đông lạnh, nhiễm độc và bắt đầu được chuyển đi ở đâu đó bí mật đến Hà Nội, Sài Gòn. Và những người dân đang mỗi ngày ăn trộn lẫn những con cá nhiễm độc đó với những con cá lành. Và cái đời sống đó là một cái hơi thở khi tôi muốn đem đến cho quý vị biết rằng không phải chỉ có những người dân đi khiếu kiện mà những người dân sống bình thường cũng đang gặp nguy hiểm. Và chúng ta phải biết thương những người đang khởi kiện, đang cầm lá đơn để thay mặt chúng ta để đòi công lý. Vì bởi họ đang hành động thay cho chính của những người dân khác trong nước mà không ở ngay ở vùng bị nạn, thưa chị.
Có thể nói là nhạc sĩ Tuấn Khanh là một trong những cây bút rất là nổi bật tại Việt Nam với những bài viết rất là sắc sảo, thể hiện thái độ bất đồng chính kiến với rất là nhiều vấn đề liên quan đến giáo dục, chính trị, xã hội trong đời sống của Việt Nam hiện tại. Ngoài các hoạt động anh tham gia trong chương trình gây quỹ để giúp đỡ cho đồng bào Nghệ An bị chính quyền đàn áp trên đường đi khiếu kiện Formosa, thì anh có tham gia những cái hoạt động nào khác trong thời gian anh ở Úc không ạ? À?
Mục đích là tôi đến để tôi xin một số ngân sách để giúp đỡ cho gia đình hiện nay đang gặp khó khăn và con cái của họ không thể học, cũng như tìm cách để giúp đỡ cho một vài cái trường hợp đặc biệt mà tôi được biết là người ta cần phải đi xa hơn trong việc cần phải khởi kiện để có thể tìm lại được công lý và cái cơ hội làm ăn cho họ và những người chung quanh, thúc đẩy cho pháp luật tốt hơn, cho một nền dân chủ tốt hơn, thưa chị.
Đối với những người Việt sống tại hải ngoại thì họ rất là có tấm lòng, họ mong muốn là giúp đỡ cho Việt Nam. Nhưng mà chắc chắn là cái vai trò của họ thì không thể nào mạnh mẽ như vai trò của những nhà hoạt động xã hội ở trong nước được. Vậy thì theo anh thì có cách nào để mà họ có thể góp sức tốt nhất để giúp giúp đỡ cho những người dân, gọi là những người thân cô thế cô, những người gặp khó khăn, người dân Việt Nam ở trong nước, cũng như là giúp cho tiến trình dân chủ ở Việt Nam nó sẽ được cởi mở và minh bạch hơn hay không ạ?
Dạ, tôi vẫn nghĩ thế này thưa chị, tức rằng là ở con người Việt Nam đó, thì ở mỗi hoàn cảnh của mình, ở vị trí của mình đều có một giá trị nhất định. Ví dụ những người ở ngay nơi đối diện với những cái thiên tai, những người tôi gọi tạm gọi là tuyến đầu, tức là những người Việt đang đối diện với tất cả những sự kiện đó trong nước, thì họ có những cách hành động khác trực tiếp, như là khởi kiện, thu thập chứng cứ, rồi cùng nhau để cùng lên tiếng chẳng hạn, vân vân. Thì tôi nghĩ đó là cái phương thức nó mang tính thực tế và thực thi. Nhưng với đồng bào người Việt ở hải ngoại, ở Úc, ở Sydney, ở Melbourne hay ở phía bất cứ ở đâu, tôi nghĩ rằng cái thế mạnh của người Việt của chúng ta đó là lớn nhất, là sức tác động về mặt ngoại giao với các chính phủ và các chính sách đối với Việt Nam. Về việc cần phải quan tâm đến người dân nhiều hơn, cũng như những chứng cứ về những vấn đề ô nhiễm môi trường như vậy, nó cũng tác động rất nhiều đến các nhà đầu tư của các nước ngoài đến Việt Nam, chẳng hạn như Úc. Thì tôi nghĩ thông qua những việc đó, mặc dù nó mang tính là không phải là trực tiếp, nhưng cái giá trị của nó cũng không nhỏ. Và trong cái quá trình thời gian vừa qua, không phải chỉ có chuyện cá chết, mà có rất nhiều sự kiện khác cho thấy rằng đồng bào người Việt hải ngoại, đặc biệt là đồng bào người Việt ở Úc, đã làm được rất nhiều điều để giúp cho đồng bào trong nước. Dạ, thưa chị.
Có lẽ là thời gian anh ở Úc cũng chưa được lâu. Anh đã có tiếp xúc với lại cộng đồng người Việt ở Úc chưa ạ?
Dạ, tôi có may mắn được tiếp xúc với một số anh chị em hoạt động trong các cộng đồng người Việt để xây dựng lại truyền thống của người Việt ở đây, xây dựng những cái khuynh hướng về tổ chức con người, rồi cùng tham gia với nhau để giúp đỡ cho đồng bào trong nước. Và tôi được tham gia rất nhiều cái buổi nói chuyện cũng như là cuộc họp mặt với các anh chị em của cộng đồng ở đây. Và tôi vô cùng ngạc nhiên là với một cái cộng đồng người Việt được coi là không nhiều ở Sydney, nhưng mà thực sự cái hoạt động đó vô cùng mạnh mẽ và rất là thường xuyên. Đó là điều làm tôi rất là cảm động, thưa chị.
Cảm ơn nhà sĩ Tuấn Khanh đã dành cho SBS Radio cuộc phỏng vấn này ạ.
Dạ, cảm ơn chị.